Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 67 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 67 như sau. Trần Hữu Lượng lập kế hoạch chưởng Bát Long Đầu, chém mấy thần thuốc ngũ độc thất tâm tán, giao cho Tống Thanh Thư mang về cho vào thức ăn thức uống của Trương Chân Nhân và Võ Đan Chư Hiệp. Các trưởng lão cái bang dưới chân núi sẽ tiếp ứng. Nếu việc bắt giữ thành công thì chuyện đưa Trương Vô Kỵ vào trong sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, ba người chưởng Bát Long Đầu, Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư lên đường đi phương Bắc đến núi Trường Bạch tìm trùng độc chế thuốc. Ban chủ chưởng Bổng Long Đầu và các trưởng lão khác đi về phương Nam. Tất cả hẹn một tháng sau, vào ngày mùng 8 tháng Giêng, sẽ tề tụ ở Lão Hà Khẩu. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn chờ bọn chúng đi khỏi mới bước ra, quyết định về khách điếm nói chuyện với Tạ Lão và Chu Chỉ Nhược để biết rõ ràng sự việc ai đã hạ độc ở đảo Linh Xà, lấy đao đồ long, ỷ thiên kiếm và làm chết Ân Ly. Họ đến khách điếm thì Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược không còn ở đó. Chờ đợi một đêm vẫn không thấy về. Hai người mua ngựa đuổi theo bọn Sử Quả Long nghe ngóng tin tức. Hôm ấy, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn qua một vùng hoang vu, tuyết rơi dày cả thước, ngựa đã đuối sức. Họ vào nghỉ tạm trong một cái hang và bắt được một con hoẳng nướng ăn tối. Ngủ đến lúc nửa đêm, Vô Kỵ nghe tiếng động liền gọi Triệu Mẫn dậy chạy sâu vào trong hang, thì ngoài cửa hang các võ đang chư hiệp đã đến, mấy huynh đệ họ đang trên đường đi tìm Mạc Thanh Cốc.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ thật cảm động, nghĩ các vị sư bá sư thúc đối với chàng ân tình sâu nặng như thế, luôn luôn lo lắng cho chàng. Triệu Mẫn ghé miệng bên tai chàng thì thầm:
"Muội là kẻ gian đó đó, lúc này chàng đang rơi vào bẫy của muội, có biết không?"
Lại nghe tiếng của Tống Diễn Kiều:
"Thất đệ lên mạng bắt tìm Vô Kỵ, hình như đã lần được chút manh mối rồi. Song thất đệ để lại 8 chữ ở khách điếm Thiên Tân, khiến người ta không đoán nổi là ý nghĩa gì đây nữa."
Trương Tổng Khê nói:
"Môn hộ hữu biến, cất tu thanh lý, không lẽ trong phái Võ Đàn lại có kẻ làm chuyện bại hoại hay sao? Hay là Điệt Nhi Vô Kỵ?"
Ông nói tới đó thì dừng lại, giọng đầy vẻ lo lắng. Ân Lê Đình nói:
"Điệt Nhi Vô Kỵ chắc không làm cái việc bại hoại môn hộ đó đâu. Tiểu đệ tin chắc là như vậy đó."
Trương Tổng Khê nói:
"Ta sợ là yêu nữ Triệu Mẫn quá gian trá độc ác. Trong khi Vô Kỵ trẻ tuổi, khí huyết thì bồng bột, dễ sa vào tay mỹ nữ, như cha của nó ngày xưa vậy, đến nỗi phải thân bại danh liệt đó."
Bốn người không nói thêm, chỉ thở dài. Tiếp đó có tiếng đánh lửa, tiếng củi khô lách tách. Lửa đã được nhóm lên, ánh lửa hắt vào trong hang, tuy đã qua một khúc quanh. Trương Vô Kỵ vẫn lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt Triệu Mẫn, dường như nửa giận nửa oán. Chắc là bực mình về lời lẽ của Trương Tổng Khê. Trương Vô Kỵ cũng chột dạ nghĩ thầm: "Trương Tứ Bá nói thế cũng có lý. Mẹ ta chẳng làm việc gì xấu mà đã khiến cha ta ra nóng nổi đó. Còn Triệu cô nương này giết biểu muội, làm nhục thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc của ta, xem ra ghê gớm hơn mẹ ta nhiều nữa kìa." Nghĩ tới đó, tim đập mạnh, rồi nghĩ tiếp: "Nếu như mà để họ bắt gặp mình cùng Triệu cô nương ở đây, dẫu có tát cạn nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này rồi." Bỗng nghe Tống Diễn Kiều run run nói:
"Tứ đệ, trong lòng ta có một mối hồ nghi
không tiện nói ra. Vì nói là chỉ e không phải với Ngũ Đệ đã qua đời. Trương Tổng Kê thông thả nói,
có phải đại ca lo là Vô Kỵ hạ độc thủ với Thất Đệ phải không?
Tống Viễn Kiều không đáp. Trương Vô Kỵ tuy không nhìn thấy, song cũng đoán là ông ta gật đầu. Lại nghe Trương Tổng Kê nói,
thằng bé Vô Kỵ bản tính đôn hậu, về lý mà xét á, quyết không khi nào làm chuyện đó đâu. Đệ chỉ lo là Thất Đệ tính khí quá nóng nảy, nếu cứ ép Vô Kỵ quá đáng, khiến cho nó không thể dẹn cả đôi về. Lại thêm con yêu nữ Triệu Mẫn sắp đặt gian kế ở bên trong dèm pha suối bảy, thì lòng người khó lường lắm. Sự đời khó biết trước mà, xưa nay anh hùng khó vượt qua cửa ải của mỹ nhân. Chỉ mong Vô Kỵ tỉnh táo trong giờ phút hệ trọng mà thôi.
Ân Lê Đình nói,
đại ca, tứ ca, hai vị cứ nói mò mà lo hảo, Thất Đệ chắc không gặp chuyện gì không kiểm đâu.
Tống Viễn Kiều nói,
nhưng mà từ lúc ta nhìn thấy thanh kiếm tùy thân của Thất Đệ thì ta lo lắng bồn chồn lắm, ăn ngủ chẳng yên nữa.
Du Liên Châu nói,
chuyện đó quả thực không thể hiểu nổi. Những người luyện võ chúng ta binh khí tùy thân đâu có thể bạ đâu chiếc đó được, huống chi thanh kiếm ấy là do sư phụ ban tặng, phải là kiếm còn người còn, kiếm mất thì người.
Sao chữ người, ông ngừng bạc không dám nói tiếp chữ mất. Trương Du Kỵ nghe nói Mạc Thanh Cốc bỏ lại thanh kiếm sư phụ ban cho, các vị sư bá sư thúc có ý nghi chàng nhún tay vào, thì vừa lo lắng vừa đau đớn. Một lát sau, chàng loáng thoáng ngửi thấy bên trong hang dường như có mùi hôi. Cái hang này sâu, không chừng có giả thú ở bên trong cũng nên. Chàng sợ bọn Tống Diễn Kiều phát giác, không dám trở mạnh, chỉ cầm tay Triệu Mẫn rón rén đi sâu vào trong, lại lo đụng phải chỗ đá nhô ra, nên giơ tay trái dò đường. Đi được ba bước lại gặp một khúc quanh, bỗng tay trái chàng chạm phải một vật gì mềm mềm, hình như là một người nào đó. Trương Du Kỵ cả kinh, chợt nghĩ thầm,
bất kể người này là bạn hay thù, chỉ cần y lên tiếng, các vị sư bá sư thúc sẽ phát giác ra ngay.
Chàng bèn chung tay điểm luôn năm huyệt đạo ở vùng ngực bụng của người kia, rồi chụp luôn cổ tay của kẻ đó. Tay chàng chạm vào da thịt thấy lạnh ngắt, hóa ra người ấy đã chết từ lúc nào. Nhờ chút ánh sáng leo lắt từ bên ngoài hắt vào, chàng căng mắt nhìn khuôn mặt người kia, lờ mờ nhận ra hình như là Mạc sư thúc Mạc Thanh Cốc. Chàng cả kinh, chẳng còn sợ bị nhóm Tống Diễn Kiều phát giác hay không, liền ôn sát đi ra phía ngoài vài bước. Chỗ có ánh sáng chiếu vào rõ hơn, chàng nhìn thấy hiển nhiên đó là Mạc sư thúc, mà ông ta không còn chút máu, hai mắt vẫn mở trừng trừng, càng nhìn càng kinh hãi. Chàng vừa kinh sợ vừa đau đớn, nhất thời cứ đứng ngay ra đó. Mấy bước đi vừa rồi của chàng, bọn Tống Diễn Kiều đã nghe thấy Du Liên Châu kêu to,
trong kỳ có người.
Hàng quang loáng lên, võ đang tứ hiệp nhất tề rút kiếm ra. Trương Du Kỵ thầm kêu khổ,
trời ơi, mình đang ôm sát Mạc Thất Thúc trú ở trong cái hang thế này, cái tội giết sư thúc cải sao cho lại được đây.
Nhớ lại Mạc Thanh Cốc đối với chàng biết bao nhiêu ân tình, nay bỗng dưng phát hiện ông ta chết thảm, trong bụng vạn phần bi phẫn, trong đầu nảy ra bao nhiêu ý nghĩ, không biết lúc huynh đệ Tống Diễn Kiều tiến vào, chàng sẽ phải minh oan thế nào đây. Triệu Mẫn suy tính nhanh hơn chàng rất nhiều, nàng nhảy giọt ra, múa trường kiếm, xông thẳng ra ngoài, đâm bốn kiếm liền, toàn là chiêu số thí mạng của phái Nga Mi, nhắm vào võ đan tứ hiệp. Võ đan tứ hiệp giơ kiếm đỡ gạt, thì Triệu Mẫn đã chạy ra khỏi hang, giọt lên lưng một trong bốn con ngựa của mấy người đó, quay kiếm gạt mũi kiếm của Tống Diễn Kiều đâm tới, đồng thời thúc mạnh chân vào bụng ngựa, con ngựa bị đau phóng vút đi. Triệu Mẫn tưởng đã chạy thoát, đột nhiên lưng đau nhói,
mắt nổ đom đóm, dường như nghẹn thở. Thì ra vừa trúng một chiêu phi chưởng của Chu Liên Châu. Chỉ nghe võ đang tứ hiệp thi triển khinh công rượt theo gấp gáp, nàng nghĩ thầm:
mình phải chạy càng xa thì chàng càng dễ thoát thân, nếu không nỗi quan kia làm sao mà biện bạch. May mà cả bốn người cùng đuổi theo mình, không nghĩ rằng trong hang còn có người khác.
Nàng cảm thấy lưng đau ghê gớm, bèn giơ kiếm đâm vào mông con ngựa một cái. Con ngựa hí một tiếng dài, đi như bay. Trương Du Kỵ thấy Triệu Mẫn xông ra thì kinh ngạc, rồi hiểu đó là kế điệu hổ ly sơn của nàng, cốt để cứu chàng thoát thân. Chàng liền ôm sát Mạc Thanh Cốc chạy ra khỏi hang. Nghe tiếng Triệu Mẫn và Võ Đan tứ hiệp chạy về hướng đông, chàng bèn chạy về phía tây. Chạy hơn 2 dặm, rồi chàng đem cái xác giấu kín sau một tảng đá lớn, mới quay lại bên đường, nhảy lên một cành cây cao. Hồi lâu trống ngực vẫn còn đập mạnh. Nghĩ đến cái chết thảm khốc của Mạc Thanh Cốc, không sao cầm được nước mắt. Chàng nghĩ thầm: phái Võ Đan nhà ta sao lắm tai họa như thế, không biết ai là kẻ sát hại Mạc Sư Thuốc nữa. Gân cốt sau lưng Mạc Sư Thuốc đã bị gãy cả, đã trúng chưởng lực nội gia. Gần nửa canh giờ sau, nghe tiếng 3 con ngựa từ phía đông chạy lại, dưới ánh tuyết phản chiếu, cảm thấy Tống Diễn Kiều và Du Liên Châu mỗi người cưỡi 1 con ngựa, còn Trương Tộc Khê và Ân Lê Đình 2 người cưỡi chung 1 con. Chỉ nghe Du Liên Châu nói:
con kiều nữ ấy bị một chưởng của đệ, cả người lẫn ngựa rơi xuống vực sâu, chắc là khó toàn mạng rồi.
Trương Tổng Khê nói:
hôm nay mới trả được mối nhục bị giam ở chùa Giang An, kể cũng bỏ tức. Có điều là tại sao nó lại trốn trong cái hang đó nhỉ? Sự đời thật kỳ ảo, thật là bất ngờ.
Ân Lê Đình nói:
tớ ca, thử đoán xem cô ta lấp ló một mình trong cái hang đó để làm gì?
Trương Tổng Khê đáp:
việc đó thật khó hiểu, giết con yêu nữ thì cũng chả được gì. Chỉ có điều là tìm được thất đệ thì mới thật sự là vui thôi.
4 người đi xa dần, lời họ nói không còn nghe thấy nữa. Trương Du Kỵ chờ 4 người đi xa rồi mới từ từ trên cành cây nhảy xuống, theo dấu chân ngựa trên tuyết mà chạy về phía đông. Lòng bồn chồn hết chỗ nói, nghĩ thầm: nàng tư gian trá, song lần này đúng là nàng xả thân cứu mạng ta rồi. Nếu vì thế mà nàng thiệt mạng thì ta... Chàng càng chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã vượt 4-5 dặm tới bên một mép núi. Trên tuyết trắng có vũng máu, dấu chân loạn xạ, mép núi bị sạt lở một khối đá lớn. Chắc là con ngựa của Triệu Mẫn cưỡi chạy tới đây. Hết đường mà đang đà nên lao cả người lẫn ngựa xuống vực. Trương Vô Kỵ gọi to:
Triệu cô nương, Triệu cô nương.
Chàng gọi 4-5 tiếng không thấy đáp lại, càng lo lắng ra sát mép núi ngó xuống, thấy một cái vực sâu trong đêm tối không thấy dưới đáy như thế nào, vách đá thẳng đứng không có chỗ đặt chân. Chàng hít một hơi dài, thò 2 chân xuống, mặt hướng vào vách đá tụt xuống. Tụt xuống 3-4 trượng, thế rơi càng lúc càng nhanh. Liền dẫn sức vào 10 ngón tay chọc vào lớp băng đóng cứng ở vách núi, đợi thân hình dừng lại một chút mới lại tiếp tục tuột xuống. Cứ như thế dăm lần thì tới đáy vực, thấy dưới chân mềm mềm, vội nhảy tránh sang bên. Thì ra chàng đã đạp trúng con ngựa. Triệu Mẫn thì vẫn chưa rời yên, hai tay vẫn cứ ôm chặt cổ ngựa. Trương Du Kỵ đưa tay thăm mũi nàng, thấy còn thở nhẹ nhẹ, nhưng nàng đã ngất liệm. Chàng hơi yên tâm, dưới đáy vực tối mờ, tuyết mùa đông đóng dày đến tận lưng vẫn chưa tan. Xem ra Triệu Mẫn vì chưa rời yên ngựa nên bao nhiêu lực rơi con ngựa chịu hết, bị chấn động chết tức thời, còn nàng chỉ bị hôn mê. Trương Du Kỵ bắt mạch, thấy nàng tuy bị thương không nhẹ nhưng tính mệnh không ngại, liền ôm nàng vào lòng, 4 bàn tay áp vào nhau, dẫn công trị thương cho nàng. Một chưởng Triệu Mẫn bị đánh là công phu bổn môn của phái Võ Đan, nên việc trị thương không khó. Chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã từ từ tỉnh lại. Trương Du Kỵ đem Cửu Dương chân khí trúc cuồn cuộn sang người đàn. Lại thêm nửa canh giờ nữa, trời đã tờ mờ sáng. Triệu Mẫn ồ lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu bầm, hỏi khẽ.
Họ đi cả chưa? Họ có nhìn thấy chàng không?
Trương Vô Kỵ thấy nàng chỉ nghĩ tới việc làm sao tránh cho chàng khỏi bị tiếng oan, thì vô cùng cảm kích, rồi nói.
Họ không thấy ta đâu, cô nương, tội nghiệp cho cô nương quá.
Chàng vừa nói, vừa tiếp tục truyền cửu dương chân khí sang người nàng. Triệu Mẫn nhắm mắt, tuy tứ chi chưa có sức, nhưng dùng bụng ngực, thấy rất ấm áp dễ chịu. Cửu dương chân khí đã lưu chuyển mấy vòng trong cơ thể. Nàng quay đầu lại, nói.
Chàng nghĩ một lát đi, mùi đỡ nhiều lắm rồi.
Trương Du Kỵ vòng hai tay ôm lấy eo nàng, áp má bên phải vào má trái nàng, nói.
Nàng cứu thanh danh cho ta, hơn cả 10 lần cứu mạng, ta cảm kích vô ngần.
Triệu Mẫn cười khúc khích rồi nói.
Muội là con tiểu yêu nữ, gian trá độc ác lắm, thanh danh chả coi ra gì đâu, chỉ coi trọng mạng sống thôi.
Ngay lúc ấy, bỗng nghe từ trên mỏm đá núi có tiếng người dòng xuống.
Con yêu nữ khốn kiếp, quả gì chưa chết mà, người giết đại mạc bất kể thế nào, mau nói cho ta nghe.
Giọng nói đó chính là Du Liên Châu. Trương Du Kỵ cả kinh, không ngờ bốn vị sư bá sư thúc quay trở lại. Triệu Mẫn nói.
Chàng quay đầu lại đi, đừng để họ thấy mặt.
Trương Tòng Khê quát.
Con bạn yêu nữ, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ là đá đè nát người ngươi đó.
Triệu Mẫn ngẩn nhìn lên, quả thấy bọn Tống Diễn Kiều đang dần một tảng đá lớn. Họ chỉ cần lăn nó xuống đây, hai người khó mà thoát chết. Nàng bèn ghé tai nói nhỏ với Trương Vô Kỵ.
Chàng hãy xé một mảnh áo da bịt mặt lại, vừa ôm muội chạy đi.
Trương Vô Kỵ y lời, xé vạt áo bịt mặt, buộc nút ra sau gáy, lại kéo sụp cái mũ da xuống tận trán, chỉ để lộ đôi mắt. Võ Đang Tứ Hiệp sau khi rượt đuổi Triệu Mẫn, nàng rơi xuống vực rồi. Song bốn người hành hiệp giang hồ lão luyện, thiết tưởng Triệu Mẫn có thân phận quận chúa tôn quý, không thể chỉ đi một mình không ai hộ vệ. Họ bèn giả bộ cưỡi ngựa bỏ đi. Được vài dặm liền buộc ngựa ở hàng cây ven đường, lặng lẽ trở lại xem xét. Họ trở lại cái hang trước, đốt đuốc đi sâu vào trong, thấy hai con hoẳng đã bị giả thú cắn xé máu thịt bầy nhầy, song vẫn còn hình dạng. Họ lại xem xét cửa hang, lần theo dấu chân của Trương Vô Kỵ, từ đó phát giác thi thể Mạc Thanh Cốc, thấy chân tay bị giả thú cắn nát. Bốn người vừa đau đớn vừa phẫn nộ không sao kể xiết. Ân Lê Đình nằm phục xuống mà khóc. Du Liên Châu gạt lệ nói.
Còn tiểu yêu nữ Triệu Mẫn, võ công còn kém, nhưng một mình nó thì đâu có thể giết nổi thất đệ chứ. Lục đệ, hãy nén bi thương, chúng ta phải đi tìm cho ra hung thủ, giết chúng để trả thù cho thất đệ.
Trương Tòng Khê nói.
Chúng ta phải mai phục cảnh hang, đợi trời sáng, thuộc hạ của con tiểu yêu nữ thế nào cũng tìm đến mà.
Trương Tòng Khê túc trí đa mưu, trước nay nói gì huynh đệ Tống Diễn Kiều cũng đều làm theo kế. Cả bọn bèn nén đau thương, tìm các tảng đá ở hai bên cửa hang, ẩn mình chờ đợi. Trời sáng, vẫn không thấy thủ hạ của Triệu Mẫn đâu cả. Bốn người liền tới chỗ Triệu Mẫn bị rơi xem sao. Thấy dưới vực có tiếng người nói chuyện, nhìn xuống thấy một nam tử mặc áo gấm ôm Triệu Mẫn. Thì ra con tiểu yêu nữ kia vẫn chưa chết. Tứ Hiệp muốn ra hỏi nguyên nhân vì sao sát hại Mạc Thanh Cốc, nên chưa lăn tảng đá xuống đè chết hai người. Cái vực này y như một cái giếng lớn, tứ phía là vách núi hiểm trở, chỉ ở góc tây bắc có một lối đi lên rất hẹp. Trương Tòng Kê quát.
Hai con chó nguyên kia, mau lên đây, nếu lần cận, ta sẽ lăn đá xuống bây giờ.
Trương Vô Kỵ nghe tứ sư bá tưởng lầm chàng là người Mông Cổ, chắc do mình ăn mặc sang trọng lại đi cùng Triệu Mẫn. Chàng nhìn quanh, bốn phía không có chỗ ẩn nấp, nếu tứ hiệp lăn đá xuống, tự chàng có thể nhảy nhót né tránh, chứ Triệu Mẫn thì khó lòng thoát chết. Chỉ còn cách tới đâu hay tới đó, liền ôm Triệu Mẫn theo con đường hẹp kia thong thả bò lên. Chàng giả bộ võ công kém cỏi, đi vài bước lại trượt chân một cái.
con đường vốn hẹp, rất khó bám víu. Chàng lại cố ý vụng về, mệt mỏi, nên mất nửa canh giờ. Sau 7-8 lần vấp ngã, mới lên tới chỗ đất bằng. Chàng định bụng vừa lên tới, sẽ ôm Triệu Mẫn chạy ngay. Với tài kinh công của chàng, dù chàng phải mang thêm Triệu Mẫn, Tứ Hiệp cũng khó lòng đuổi kịp. Nhưng Trương Tổng Khê cực kỳ khôn ngoan, thấy kẻ leo lên giả bộ vụng về, đã ngầm báo cho ba người kia. Tứ Hiệp chia ra bốn góc, Trương Vô Kỵ vừa bước lên, bốn thanh trường kiếm đã chĩa ngay vào, cách thân chàng chưa đầy nửa thước. Tổng Diễn Kiều tức giận nói:
"Bạch Thái Tử, người lấy tấm da che bộ mặt quỷ lại, tưởng chạy thoát được ư? Mạc Thất Hiệp phái võ đàn là do kẻ nào sát hại? Người hãy mau khai ra, nếu như nói láo nửa câu, ta sẽ mổ bụng môi gan, bấm dầm đục chó Thái Tử nhà ngươi."
Ông bản tính ôn hòa, nhưng vì thấy Mạc Thanh Cốc chết thảm, không nhịn được phải buông lời nói ác, là điều chưa từng xảy ra đối với ông mấy chục năm qua. Triệu Mẫn thở dài nói:
"Hây, áp lộ bất qua tướng quân à, việc đến nước này rồi, ngươi hãy nói cho họ biết đi vậy."
Rồi nàng thì thầm bên tai Trương Vô Kỵ:
"Hãy dùng võ công thánh quả lệnh."
Trương Vô Kỵ vốn không muốn đồng thủ với các vị sư bá sư thúc, nhưng tình thế này thật chẳng đặng từng. Chàng nghiến răng ném luôn Triệu Mẫn vào Ân Lê Đình, miệng xí xa xí số, tung người lộn dài vòng trên không, giương tay chộp vào người Trương Tổng Khê. Ân Lê Đình thuận tay bắt lấy Triệu Mẫn, hơi ngạc nhiên điểm ngay huyệt đạo và giết nàng sang một bên. Trong sát na đó, Trương Vô Kỵ đã sử dụng võ công quái dị ghi trên thánh quả lệnh, tay đấm Tống Diễn Kiều, chân đá Du Liên Châu, đầu hút Trương Tổng Khê, dùng ngược tay cướp trường kiếm của Ân Lê Đình. Mấy chiêu ấy nhanh như cắt, lại lạ lùng. Võ đang Tứ Hiệp võ công cao cường, thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng bị chàng dùng 7-8 quái chiêu đánh cho loạn xạ, thành thử chân tay luống cuống, không ai có thể chống đỡ nổi. Ngày nọ trên đảo Linh Xà, Trương Vô Kỵ võ công cao như vậy mà gặp phải chiêu số quái dị trong thánh quả lệnh của Lưu Dân Tam sứ Minh Giáo Ba Tư, chàng cũng không chống nổi. Huống hồ bây giờ chàng đã học võ công ghi cả trên 6 thánh quả lệnh, còn cao hơn ba sứ giả Ba Tư đến mấy lần. Võ công ghi trên thánh quả lệnh vốn không phải là công phu thượng thừa, song kỳ dị cổ quái khiến người ta không biết đằng nào mà lần. Nếu do một người tầm thường sử dụng thì cũng khó đối địch với võ công chính tông nội gia của phái võ đàn. Nhưng Trương Vô Kỵ lấy Cửu Dương Thần Công làm căn cơ, lấy tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di làm rừng cột, lại hiểu biết quá rõ cái cốt yếu trong võ công phái võ đàn, nên chiêu thức nào cũng đánh thẳng vào chỗ sơ hở của Tứ Hiệp. Đấu được hơn 20 chiêu thì võ công thánh quả lệnh càng kỳ ảo khôn lường. Triệu Mẫn nằm trên tuyết lớn tiếng nói:
"Áp lộ bất qua tướng quân, bọn người Hán vốn tự phụ lắm đó, hãy cho bọn họ nếm mùi môn thần kỹ đánh giật tổ truyền của người Mông Cổ chúng ta đi."
Trương Tổng Khê kêu lên:
"Dùng Thái Cực Quyền để tự vệ, quyền chiêu của tên Thác Tử này quái dị quá chừng."
Bốn người lập tức thay đổi quyền pháp, sử dụng Thái Cực Quyền phòng thủ môn hộ thật nghiêm mật. Trương Vô Kỵ đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hai tay đấm loạn xạ vào ngực mình. Võ đang Tứ Hiệp bình sinh từng gặp không biết bao nhiêu cường địch, từng biết không ít chiêu thức quái đản. Tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ có thể coi là đỉnh cao công phu võ học, nhưng cái môn ngồi tự đấm ngực của tên Thác Tử kia thì họ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe bao giờ. Tứ Hiệp vốn đã thu trường kiếm về, dùng Thái Cực Quyền phòng thủ môn hộ, lúc này kinh ngạc. Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê ba người lại rút kiếm ra chĩa vào Trương Vô Kỵ. Trường kiếm của Ân Lê Đình đã bị Trương Vô Kỵ giằng lấy ném đi, nhưng trên người còn đeo thanh bội kiếm của Mạc Thanh Cốc, lúc này bèn rút ra đâm tới. Trương Vô Kỵ đột nhiên dung chân tạt ngang, hất mạnh cả đám tuyết lớn lên người Tứ Hiệp. Đây là một chiêu quái dị trong thánh quả lệnh, vốn là một chiêu Sơn Trung lão nhân Hôi Sơn dùng để giết người cướp của. Hôi Sơn hồi chưa sáng lập giáo phái,
thường ở sa mạc Ba Tư ăn cướp hàng hóa của các khách thương. Mỗi khi thấy có thương đội từ xa đi tới, lão bèn ngồi xuống đấm ngực, than khóc kêu trời trách đất. Các thương khách thể nào cũng lại gần hỏi thăm. Lúc đó, lão đột nhiên đá cát tung lên, làm cho đám dân buôn mù mắt, rồi dùng đao đâm chém. Trong giây lát, đã khiến mấy chục khách thương máu dãi trên sa mạc, chết lăn quay. Quả là một chiêu số cực kỳ âm độc. Trương Du Kỵ lúc này đá tung tuyết phủ trên mặt đất, công hiệu chẳng khác gì đá cát. Trong khoảnh khắc Võ Đan Tứ Hiệp bị tuyết giăng đầy mặt, hai mắt không nhìn thấy gì, họ ứng biến thật nhanh, tức thời nhảy giọt về phía sau. Nhưng Trương Du Kỵ ra tay còn nhanh hơn, chàng ôm hai chân Du Liên Châu lăn một cái, thuận tay điểm luôn ba đại quyền. Tiếp đó lộn một vòng trên không, lúc rơi xuống để đầu gối chân phải đụng vào đầu Ân Lê Đình, trúng hai quyệt ngũ sứ và thừa khoan trên đỉnh đầu ông ta. Ân Lê Đình choáng váng ngã lăn xuống tiếp. Tống Diễn Kiều phi thân lại cứu. Trương Du Kỵ liền ngồi thụt xuống phía sau, trúng ngay vào lòng ông ta. Tống Diễn Kiều thu kiếm không kịp, tay trái bỏ kiếm quyết, dung chưởng vỗ xuống đầu chàng. Nhưng chưởng lực chưa kịp phát ra, ngực đã tê dại vì bị hai cùi chỏ của chàng thúc vào huyệt đạo. Trương Tòng Khê cả kinh, thấy trong bốn người chỉ còn một người, chẳng thể nào địch nổi. Nhưng tình nghĩa đồng môn sâu nặng, quyết không thể bỏ chạy, liền dung trường kiếm đâm liền ba nhát về phía Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ thấy tứ sư bá lâm cảnh nguy nan, song bộ pháp vẫn trầm ổn, kiếm chiều không loạn chút nào. Ba trường kiếm lợi hại đều theo đúng gia pháp của Võ Đan, thì trong bụng khen thầm: nếu ta không học được môn võ công cổ quái để chống đỡ các vị sư bá sư thúc liên thủ tấn công thì thật là không dễ chút nào. Chàng liền cứ xoay cái đầu thành vòng tròn. Trương Tòng Khê chẳng buồn để ý tới cái trò xoay đầu của chàng. Dù một tiếng, trường kiếm xé gió đâm thẳng tới ngực chàng. Trương Du Kỵ thụt xuống, lao đầu đón mũi kiếm, đột nhiên ngã sấp mà nhòi về phía trước. Thế là bốn huyệt đạo ở bụng dưới và đùi trái của Trương Tòng Khê đã bị điểm trúng. Ông ta ngã ngửa ra liền. Bốn huyệt đạo Trương Du Kỵ điểm vào ấy chỉ cốt làm cho đối phương tê dại nửa thân dưới. Chàng đang định điểm thêm huyệt trung khu ở sau lưng ông ta, bỗng nhiên nghe ông rú lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn ngược, nửa thân trên quằn quại dãy giụa vài cái rồi thở hắt ra chết tươi. Trương Du Kỵ thấy vậy cả kinh, nghĩ thầm vừa rồi mình điểm huyệt rất nhẹ tay, đừng nói trí mạng, ngay bị thương nhẹ cũng chẳng đến nỗi. Hay là tứ sư bá vốn có bệnh cũ, nay đột nhiên bị đánh mà bỏ mạng chăng? Chàng tốt mồ hôi lạnh, vội đưa tay thăm thử mũi của Trương Tòng Khê. Đột nhiên Trương Tòng Khê đưa tay trái giật phăng mảnh áo che mặt của chàng. Hai người sững sờ nhìn nhau, đều ngẩn ra. Lát sau Trương Tòng Khê mới nói:
Du Kỵ giỏi thật, hóa ra là ngươi. Thật không uổng công chúng ta đối đãi tử tế với ngươi.
Ông nghẹn ngào, mặt đầy vẻ tức tối, nước mắt ròng ròng, không rõ vì phẫn uất hay vì đau lòng. Nguyên ông biết là không thể địch nổi, nhưng nghĩ bụng nếu chết mà không biết mặt mũi kẻ địch ra sao, Võ Đan Tứ Hiệp chết bởi tay ai thì quá thật chết không nhắm mắt. Bởi vậy ông bèn giả chết để giật mảnh da che mặt của đối phương. Trương Du Kỵ bản tính thật thà, hay là chàng quá lo lắng cho tứ sư bá nên không hề đề phòng. Lúc này tâm trạng của chàng so với bị lăng trì còn khổ sở hơn nhiều. Chàng hết cả hồn vía, cứ ngay ra như tượng gỗ, hồi lâu mới nói:
Tứ sư bá, không phải Điệt Nhi, không phải Điệt Nhi. Thất sư thúc, không phải là Điệt Nhi đâu, không phải Điệt Nhi hãm hại mà.
Trương Tòng Khê cười đau đớn nói:
Giỏi lắm, giỏi lắm. Người mau mau giết hết huynh đệ bọn ta đi. Đại ca, nhị ca, lục đệ, các vị nhìn rõ chưa? Tình thác tử chó má kia, nào phải ai khác, đây chính là hài nhi Du Kỵ mà chúng ta hết lòng yêu thương đó.
Tống Diễn Kiều
Du Liên Châu, Ân Lê Đình, ba người không cử động được, chỉ ngẩn ngơ nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thần trí mê loạn, đang định nhặt thanh kiếm dưới đất lên, cứa ngang cổ mình, thì Triệu Mẫn kêu lên.
Trương Vô Kỵ, đại trượng phu biết gánh chịu quan quốc nhất thời, đâu có gì phải gấp gáp. Mọi chuyện trong thiên hạ rồi sẽ rõ trắng đen. Chàng phải tìm cho ra hung thủ sát hại Mạc Thất Hiệp, báo thù cho Mạc Thất Hiệp, để khỏi phụ lòng thương yêu chàng của Võ Đan Chư Hiệp.
Trương Du Kỵ rùng mình, cảm thấy lời nói đó có lý, bèn nói.
Nếu như vậy, thì bây giờ phải làm sao?
Nói xong, bước tới bên nàng, đưa tay xoa bóp giải các huyệt đạo nàng bị điểm ở lưng và thắt lưng. Triệu Mẫn nhỏ nhẹ an ủi chàng.
Chàng đừng tuyệt vọng, Minh Giáo có nhiều cao thủ lắm, trong tay muội cũng không thiếu người tài trí, nhất định sẽ tóm được hung thủ.
Trương Tổng Kê kêu lên.
Trương Vô Kỵ, nếu ngươi còn chút lương tri á, thì hãy mau mau giết bốn huynh đệ ta đi. Ta không thể chịu nổi cái cảnh còn yêu nữ chàng chàng thiếp thiếp với ngươi nữa đâu.
Trương Vô Kỵ tái mặt, chưa biết làm thế nào. Triệu Mẫn liền nói.
Chúng mình trước hết ta đi cứu Hàn Lâm Nhi, sau đó cứu nghĩa phụ của chàng. Dọc đường sẽ nghe ngóng xem kẻ nào sát hại Mạc Thất Hiệp, kẻ nào đã hãm hại biểu muội của chàng.
Trương Du Kỵ ngay ra hỏi.
Cái gì chứ?
Triệu Mẫn lạnh lùng nói.
Mạc Thất Hiệp có phải là do chàng giết không? Tại sao các vị sư bá sư thúc của chàng lại nghĩ là chàng giết? Ân Ly có phải do muội giết không? Vì sao chàng lại đổ oan cho muội? Chẳng lẽ chỉ mình chàng được quyền đổ oan cho người khác, còn người khác không thể đổ oan cho chàng sao?
Mấy câu đó nghe như sét đánh ngang tai. Đến lúc này, khi đích thân chàng nếm trải, chàng mới hay sự đời thật khó lường, mới thấm thía nỗi khổ vì quan quốc mà không thể biện bạch. Chàng nghĩ thầm. Không lẽ Triệu cô nương, nàng cũng giống như ta sao? Bị kẻ khác đổ oan hay sao? Triệu Mẫn nói.
Chàng điểm nguyệt các vị sư bá sư thúc, liệu họ có thể tự giải quyết được không?
Trương Du Kỵ lắc đầu.
Đây là kỳ môn công phu trên thánh quả lệnh, các vị sư bá sư thúc sẽ không tự giải được đâu. Phải sau một ngày một đêm thì mới tự giải khai được.
Triệu Mẫn nói.
Vậy thì mình đưa các vị sư bá sư thúc vào trong hang rồi hay đi. Chưa tìm ra được hung thủ, chàng đừng gặp họ làm gì hết.
Trương Du Kỵ nói.
Trong hang có giả thú, nai quẳng ra vào, thi thể của Mạc Thanh Cốc bị giả thú cắn nát đó thôi.
Triệu Mẫn thở dài.
Xem ra lòng chàng rối loạn rồi, chàng không nghĩ ra được chuyện gì nữa rồi. Chỉ cần có một vị nửa thân trên cử động được, tay cầm kiếm, thì giả thú nào mà dám động tới họ chứ.
Trương Vô Kỵ nói.
Ừ, đúng rồi đó.
Chàng liền bế Võ Đan Tứ Hiệp mang tới, đặt ngồi sau một tảng đá lớn để tránh gió tuyết. Cả bốn người cứ chửi luôn miệng. Trương Du Kỵ nuốt lệ, không dám trả lời. Triệu Mẫn nói.
Nè, các vị là cao nhân trong võ lâm mà chẳng thấu hiểu lý lẽ gì hết vậy. Mạc Khất Hiệp, nếu là do Trương Du Kỵ giết hại, thì bây giờ chàng chỉ việc cho mỗi người một nhát kiếm diệt khẩu là xong rồi, đâu có gì khó khăn. Chàng đã nhẫn tâm giết Mạc Khất Hiệp, chẳng lẽ không đủ nhẫn tâm giết nốt bốn vị luôn à? Nói cho các vị biết, các vị mà còn mở miệng chửi rủa, Triệu Mẫn ta sẽ cho mỗi vị một cái tát đó. Ta là con tiểu yêu nữ gian trá độc ác đó, đã nói là làm. Ngày trước ở chùa Vàng An, ta nể mặt Trương công tử nên giữ lễ đối với các vị hơn hẳn kẻ khác. Cao thủ năm phái Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Hoa Sơn không động đều bị ta chặt một ngón tay đó. Còn đối với Võ Đan Chư Hiệp, ta có chút nào kém lễ không vậy?
Bọn Tống Diễn Kiều nhìn nhau, tuy vẫn cho rằng Trương Vô Kỵ giết hại Mạc Thanh Cốc, song họ sợ Triệu Mẫn ra tay tác thật. Đại trưởng phu thà chết còn hơn bị nhục, nếu bị tiểu yêu nữ phát tay thì quả là đại sĩ nhục. Thành thử đành ngậm miệng, không dám chửi nữa. Triệu Mẫn mỉm cười nói với Trương Vô Kỵ.
Được rồi đó, chàng hãy đi dắt mấy con ngựa lại đây để chở họ tới hang đi.
Trương Vô Kỵ lưỡng lự nói.
Để ta cõng các vị ấy cũng được mà.
Triệu Mẫn hiểu tâm ý của chàng, cười khẩy rồi nói.
Chàng võ công cao siêu thật, nhưng liệu có thể mang cùng lúc cả bốn người đi được không? Chàng sợ lúc chàng vừa đi khỏi, muội sẽ ra tay giết hại các vị sư bá sư thúc chứ gì. Chàng trước sau vẫn không tin muội. Thôi được rồi, để muội đi dắt ngựa lại, chàng ở đây canh chừng đi.
Trương Du Kỵ bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ lên. Song quả thực, chàng không dám giao tính mạng bốn vị sư bá sư thúc cho một thiếu nữ tính nết bất thường này, bèn nói:
phiền cô nương đi dắt ngựa tới đây, ta ở đây canh chừng cho bốn vị sư bá sư thúc. Vết thương của cô nương ra sao? Đi lại có trở ngại lắm không?
Triệu Mẫn cười nhạt.
Chàng có ân cần đến mấy, người ta cũng chẳng tin chàng đâu. Mình có son sắt nhiệt tâm, người ta cũng chỉ cho rằng mình lòng lang dạ thú.
Nói đoạn nàng quay đi dắt ngựa. Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ mấy câu nàng nói, cảm thấy hình như nói chàng bị các vị sư bá sư thúc nghi ngờ. Cũng chính là nói việc chàng nghi ngờ oan cho nàng. Chàng đưa mắt nhìn nàng chậm chạp bước đi, thân hình chệch choạc, đúng là do bị thương nên đi đứng khó khăn, trong bụng vừa thương vừa áy náy. Triệu Mẫn vừa đi được một khoảng, bỗng có tiếng gió ngựa theo từ phía bắc chạy xuống, một con chạy trước, hai con chạy sau, cả thảy ba người. Nghe tiếng gió ngựa, Triệu Mẫn vội quay trở lại nói:
có người tới kìa.
Trương Du Kỵ giãy giãy tay cho nàng. Nàng chạy lại nấp sau tảng đá, nằm dán mình bên cạnh chàng. Thấy Du Liên Châu một nửa người còn lộ ra bên ngoài, liền kéo ông ta vào. Du Liên Châu trừng mắt nhìn nàng nói:
ngươi đừng động vào người ta.
Triệu Mẫn cười khẩy nói:
bổn cô nương cứ động đó, ông làm gì?
Trương Du Kỵ quát nhỏ:
Triệu cô nương, không được vô lễ với sư bá của ta.
Triệu Mẫn lè lưỡi, nhăn mặt trêu Du Liên Châu. Ngay lúc đó, con ngựa thứ nhất chỉ còn cách không bao xa, hai con ngựa chạy sau thì cách con đi đầu khoảng 30 trượng. Khi con ngựa thứ nhất tới gần, Trương Du Kỵ nói nhỏ:
đó là Tống Thanh Tư, Tống sư ca.
Triệu Mẫn nói:
mau lên, ngăn y lại.
Trương Du Kỵ lấy làm lạ:
nhưng sao phải làm vậy?
Triệu Mẫn đáp:
đừng có hỏi nhiều, chàng quên những gì đã nghe thấy trong Miếu Di Lặc rồi sao?
Trương Du Kỵ chợt hiểu, nhặt một cục đá băng búng mạnh ra, nghe dèo một tiếng, trúng ngay đùi trước con ngựa Tống Thanh Tư cưỡi. Con ngựa đau quá, nằm quỳ xuống liền. Tống Thanh Tư nhảy ra, muốn kéo con ngựa đứng lên, nhưng nó đã gãy chân trái. Tống Thanh Tư thấy hai kẻ đuổi theo, càng lúc càng tới gần, bèn chạy dội sang bên vệ đường. Trương Du Kỵ lại búng một cục băng ra, trúng huyệt đạo trên đùi phải của gã. Triệu Mẫn thì dung tay liên tiếp 4 lần, điểm vào á huyệt của Võ Đan Tứ Hiệp, kịp thời ngăn chặn Tống Diễn Kiều kêu tiếng gọi con. Chỉ nghe Tống Thanh Thư kêu ối một tiếng, ngã xuống đất. Sau 2 lần ngăn trở đó, hai kẻ cưỡi ngựa đằng sau đã đuổi tới, chính là Trần Hữu Lượng và Trưởng Bát Long Đầu của cái bang. Trương Du Kỵ thầm kêu lạ: sao 3 người này đi cùng nhau đến Trường Bạch tìm độc vật để chế thuốc? Tại sao một người chạy, 2 người kia đuổi theo đến đây? Rồi chàng nghĩ thầm: à phải rồi, chắc là thiên lương của Tống Thanh Thư trỗi dậy, không chịu thực hiện hành vi bất hiếu bất nghĩa kia. Cũng may là gặp được mình cứu cho. Trần Hữu Lượng và Trưởng Bát Long Đầu nhảy xuống, cứ tưởng là con ngựa Tống Thanh Thư cưỡi chạy lâu hết hơi, mệt quá vấp ngã, hất luôn ngã xuống bị thương. Song Tống Thanh Thư võ công cao cường, có ngã cũng bị thương nhẹ, nên khi tới gần, họ rút binh khí ra, chĩa thẳng vào người gã. Trương Du Kỵ nhặt một cục băng, toàn búng về phía Trần Hữu Lượng. Triệu Mẫn nắm cánh tay chàng, xua xua tay. Trương Du Kỵ quay sang nhìn nàng. Triệu Mẫn khum khum lòng bàn tay, đặt bên tai, rồi chỉ về phía Tống Thanh Thư, ngụ ý hãy nghe xem bọn kia nói gì. Chỉ nghe Trưởng Bát Long Đầu tức giận nói:
Tống Thanh Thư, người ban đêm lén lút bỏ chạy là cớ sao? Có phải người định đi báo tin cho cha người biết có phải không?
Thanh tử kim bát quái đao trong tay lão cứ múa nhớ nhớ trên đầu Tống Thanh Thư như định chém xuống. Tống Diễn Kiều nghe tiếng réo dù dù của thanh bát quái đao, rất lo cho tính mạng của đứa con yêu, bồn chồn ra mặt. Trương Du Kỵ tình cờ ngoảnh lại, thấy ánh mắt đại sư bá từ vẻ lo lắng biến ngay thành vẻ khẩn cầu, bèn gật đầu ý nói: "Sư bá cứ yên tâm, việc nhi quyết không để Tống đại sư ca bị thương đâu." Chàng nghĩ thầm: lòng cha mẹ thương con thật y như trời biển, đại sư bá đang căm hận muốn bấm dầm ta thành ngàn mảnh, vậy mà vừa thấy con ông bị gặp nguy hiểm, ông đã quay đầu sang cầu khẩn ta rồi. Giả sử chính đại sư bá gặp nguy, ông là người anh hùng can đảm, cũng chả tỏ ra yếu đuối mũi lòng cầu khẩn đến ai. Trong giây lát, chàng lại mũi lòng nghĩ Tống Thanh Thư có người lo lắng thương yêu, còn chàng chỉ là kẻ côi cút, không cha không mẹ. Chỉ nghe Tống Thanh Thư nói:
"Không phải tiểu đệ đi báo tin cho cha biết đâu."
Chưởng bác long đầu hỏi:
"Ban chủ phái người theo ta đến núi Trường Bạch tìm thuốc, người lại tự dưng bỏ đi, không nói với ta, vậy là nghĩa gì?"
Tống Thanh Thư nói:
"Ai cũng do cha mẹ sinh ra, các vị nỡ lòng nào lại cứ ép tiểu đệ làm hại phụ thân tiểu đệ. Tiểu đệ quyết không thể làm cái gì tồi tệ của cầm thú như vậy được."
Chưởng bác long đầu sẵn giọng:
"Người quyết chí chống lệnh của ban chủ hả? Tội phản bàn từng trị thế nào, người biết chứ?"
Tống Thanh Thư đáp:
"Tiểu đệ là kẻ có tội, vốn chả thiết sống nữa. Mấy hôm nay, mỗi khi chợp mắt, tiểu đệ lại thấy Mạc Thanh Cốc hiện ra đòi mạng, quan hồn ông ta cứ bám theo tiểu đệ. Chưởng bác long đầu, hãy chém một đao cho tiểu đệ chết quách đi cho rồi, tiểu đệ sẽ càng đa tạ đại ca hơn."
Chưởng bác long đầu giơ cao bát quái đao quát:
"Được, để ta thành toàn cho ngươi."
Trần Hữu Lượng liền xen vào nói:
"Long đầu đại ca, Tống huynh đệ đã không bằng lòng, có giết y thì cũng vô ích thôi. Thôi, ta hãy để cho y đi vậy."
Chưởng bác long đầu kinh ngạc:
"Tha cho hắn đi ư?"
Trần Hữu Lượng đáp:
"Đúng vậy, y chính tay giết sư thúc mà thân cốc của y, chắc sẽ có người trong môn phái của y thanh toán y thôi. Tội gì mình phải để binh khí của hiệp nghĩa đạo chúng ta vì dính thứ máu bẩn của kẻ bất nghĩa như y chứ?"
Hôm trước ở Biếu Di Lặc, Trương Du Kỵ từng nghe Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư nhắc tới Mạc Thanh Cốc, có câu kẻ dưới phạm thượng gì đó. Lúc ấy Trương Du Kỵ đã nghi Tống Thanh Thư đắc tội với Mạc Sư Thúc, song không ngờ cuối cùng Mạc Thanh Cốc lại bị chính Tống Thanh Thư giết hại. Bọn Tống Diễn Kiều bốn người tuy bị tảng đá che khuất không nhìn được, nhưng đã nghe rõ từng lời nói của Tống Thanh Thư, đã đều chấn động. Riêng Triệu Mẫn dường như đoán biết vài phần, nên khóe miệng nhếch nụ cười khinh miệt. Chỉ nghe Tống Thanh Thư nói, giọng run run:
"Trần đại ca, đại ca từng thề độc, quyết không tiết lộ chuyện cơ mật đó mà. Chỉ cần đại ca không nói ra, thì làm sao phụ thân tiểu đệ biết được chứ?"
Trần Hữu Lượng cười nhạt nói:
"Ngươi chỉ nhớ lời thề của ta, xong lại quên lời thề độc của chính ngươi rồi. Ngươi thề từ nay về sau đều phải nghe lệnh ta. Đó là ngươi hủy lời trước chứ, đâu phải ta không chịu giữ lời."
Tống Thanh Thư ngẫm nghĩ một lát nói:
"Đại ca bắt tiểu đệ bỏ thuốc độc vào thức ăn uống của thái sư phụ và phụ thân, tiểu đệ thà chết chứ không làm đâu. Đại ca hãy mau đâm tiểu đệ một kiếm cho xong đi."
Trần Hữu Lượng nói:
"Ông huynh đệ, cổ nhân có câu, kẻ thức thời mới là sang tuấn kiệt. Bọn ta đâu có buộc người thí mạng diệt tổ, chẳng qua chỉ là bỏ thuốc khiến họ hôn mê một phen mà thôi. Ở Miếu Di Lặc, chẳng phải người đã bằng lòng rồi sao?"
Tống Thanh Thư nói:
"Không, không đâu, tiểu đệ chỉ bằng lòng bỏ thuốc mê. Đằng này chưởng bác long đầu lại đi bắt những rắn rết cực độc, là những thứ giết người, chứ đâu có phải là thuốc mê tầm thường đâu."
Trần Hữu Lượng thản nhiên thu kiếm về nói:
"Chu cô nương của phái Ngàn Mì đẹp như tiên giáng trần, tới đời này khó tìm được người thứ hai như nàng.
ngươi đành lòng để nàng rơi vào tay tên tiểu tử Trương Vô Kỵ thì lạ thiệt. Nè Tống huynh đệ, canh khuya bữa đó ngươi dòm trộm phòng ngủ của các cô nương phái Gà Mì, để thất sư thúc của người bắt gặp, đuổi theo người tới vách núi, đôi bên tỷ thí mới dẫn đến việc người giết chết sư thúc. Là vì lẽ gì vậy hả? Chẳng phải vì Chu cô nương ôn nhu mỹ mạo đó sao? Việc đã làm rồi á, đâm lao thì phải theo lao, ngựa vào đường hẹp làm sao mà quay đầu lại được. Ta thấy ngươi tèo cao tới buồn mà lại tụt xuống không chịu hái quả, chẳng đáng tiếc lắm sao?
Tống Thanh Thư loạn choạn đứng lên, giận dữ nói:
Trần Hữu Lương, ngươi đừng dùng lời lẽ ngon ngọt ép buộc ta nữa. Tối hôm đó ta làm bại Hoài Gia Phong phái võ đan, bị mà sư thúc đuổi tới, có chết với tài sư thúc cũng đáng lắm, ai bảo ngươi ra tay giúp ta hả? Ta trúng phải nguyệt kế của ngươi, để đến nỗi phải thân bại danh liệt, sa xuống bùn không rút chân lên được nè.
Trần Hữu Lượng cười nói:
Hay lắm, hay lắm. Lưng Mạc Thanh Cốc bị trúng Chấn Thiên Tiết Chưởng là do ngươi đánh hay Trần Hữu Lượng ta đánh hả? Món đó có phải là võ công của phái võ đan hay không nè? Ta làm sao biết môn võ công đó? Đêm hôm ấy ta cứu mạng ngươi, giữ thanh danh cho ngươi, ngươi lại cho là ta sai ư? Tống huynh đệ à, ta với ngươi quen biết nhau như vậy, chuyện đã qua thôi thì không nhắc đến nữa. Việc ngươi giết sư thúc của ngươi, ta sẽ giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa lời đâu. Núi cao sông dài, hẹn sau này gặp lại.
Tống Thanh Thư trung trung hỏi lại:
Trần đại ca, đại ca muốn làm gì tiểu đệ?
Giọng nói của y đầy vẻ lo lắng. Trần Hữu Lượng cười đáp:
Làm gì ngươi hả? Ta chẳng làm gì cả, để ta cho ngươi coi một thứ, xem ngươi có biết là gì hay không.
Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn nắp sau tảng đá đều muốn thò đầu ra xem Trần Hữu Lượng giơ cái gì ra, nhưng đành cố nhịn. Chỉ nghe Tống Thanh Thư ồ lên một tiếng kinh ngạc, run run nói:
Cái này, cái nhẫn sắc của chưởng môn phái Nga Mi này là vật của Chu cô nương mà, sao đại ca lấy ở đâu ra vậy?
Trương Du Kỵ giật mình nghĩ thầm: Lúc ta ở cùng Chỉ Nhược, rõ ràng nàng còn đeo chiếc nhẫn chưởng môn mà, sao lại rơi vào tay Trần Hữu Lượng là thế nào? Chắc là lão ta làm giả để bịp người khác chăng?
Chỉ nghe Trần Hữu Lượng cười đáp:
Ngươi hãy nhìn cho kỹ, món này là thật hay giả hả?
Lát sau, tiếng Tống Thanh Thư nói:
Khi tiểu đệ ở Tây Dực hỏi việc tiền sư thái về võ công, có thấy trên tay bà ta đeo cái nhẫn này, chắc nó là thật rồi.
Nghe con một tiếng, cái loại chạm vào nhau, rồi Trần Hữu Lượng nói:
Nếu là đồ giả, chắc kiếm vừa rồi đã làm nó đứt đôi rồi. Ngươi nhìn đây, mặt chiếc nhẫn có bốn chữ Lưu Di Tương Nữ, làm sao là đồ giả được hả? Đây chính là cái nhẫn sắc đen, di vật của tổ sư phái Nga Mì, Quách Tương Nữ Hiệp.
Tống Thanh Thư hỏi:
Trần đại ca, đại ca lấy đâu ra vậy? Còn Chu cô nương ra sao rồi?
Trần Hữu Lượng lại cười nói:
Chưởng Bất Long Đồng, chúng ta đi thôi, cái bàn từ này không có người này nữa.
Nghe tiếng chân hai người bước đi, Tống Thanh Thư gọi:
Trần đại ca, mau quay lại, Chu cô nương đang ở trong tay đại ca phải không? Hiện giờ nàng sống hay chết?
Trần Hữu Lượng quay lại mỉm cười:
Chu cô nương đang ở trong tay ta, một gia nhân tuyệt trần như vậy, có người đàn ông nào thấy mà không động lòng hả? Ta đến giờ vẫn chưa thành gia thất, nếu cầu xin ban chủ để Chu cô nương làm vợ ta, chắc ban chủ chuẩn y liền á.
Tống Thanh Thư ậm ừ mấy tiếng, tự hồ bị nghẹn cổ không nói ra được. Trần Hữu Lượng nói tiếp:
Kể ra bậc quân tử không nên cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích. Tống huynh đệ, chính vì Chu cô nương mà gây ra chuyện tai đình, Trần Hữu Lượng ta sao có thể vì sắc đẹp mà làm tổn hại nghĩa khí huynh đệ sao? Thế nhưng bây giờ ngươi đã thành kẻ mắc tội phản bang,
Ai ta ẩn đoạt nghĩa tuyệt, không còn gì để nói nhau nữa. Có phải vậy không hả?
Tống Thanh Thư lại ậm ừ mấy tiếng. Trương Du Kỳ liếc nhìn Tống Diễn Kiều, thấy hai dòng lệ chảy dài trên má ông. Rõ ràng trong lòng ông đau đớn vô cùng. Bỗng nghe Tống Thanh Thư nói:
Trần đại ca, Long đầu đại ca, quả thực tiểu đệ nhất thời hồ đồ, mong hai vị đại ca lượng thứ cho, tiểu đệ xin chuộc tội với hai vị.
Trần Hữu Lượng cười ha hả nói:
Có thể chứ, có thể mới là hảo huynh đệ chứ. Ta vỗ ngực bảo đảm với chú em á, chỉ cần chú em đem món mông hãn dược lên núi Võ Đàng, lén bỏ vào ấm trà cho mọi người uống, chú em sẽ không có gì phải lo lắng cho tính mạng lệnh tôn cả. Còn gia nhân tuyệt sắc chú Chỉ Nhược á, thì sẽ thành người nâng khăn sữa túi cho chú em. Bọn ta chẳng qua chỉ muốn uy hiếp Trương Tam Phong và Võ Đan chứ hiệp, chỉ là để buộc Trương Vô Kỵ nghe lệnh bọn ta mà thôi. Nếu hại chết ra Trương chân nhân và lệnh tôn, Trương Vô Kỵ sẽ tìm đến cái bang báo thù, thử hỏi đâu có lợi gì cho bọn ta chứ.
Tống Thanh Thư nói:
Trần đại ca nói chí phải.
Trần Hữu Lượng nói tiếp:
Đợi khi cái bang chế ngự được Minh Giáo, đánh đuổi Thác Tử, lấy được thiên hạ rồi á, thì bang chủ lên ngôi hoàng đế, thì huynh đệ chúng ta đều là khai quốc công thần, di thê ấm tử, đó là chuyện đương nhiên rồi. Ngay cả lệnh tôn đại nhân á, cũng nhờ chú em mà được nở mày nở mặt á nha.
Tống Thanh Thư cười ngượng:
Phụ thân tiểu đệ không màng danh lợi đâu, tiểu đệ chỉ mong lão nhân gia tha mạng, không giết tiểu đệ là đã mãn nguyện rồi.
Trần Hữu Lượng cười nói:
Trừ phi lệnh tôn là thần thánh, chứ nếu như biết hết mọi chuyện quá khứ vị lai á, còn không á thì làm sao biết được bí mật kia chứ. Tống huynh đệ, chân chú em có bị thương không? Thôi lên đây, hai ta cưỡi chung một con ngựa vậy, đến thị trấn phía trước á sẽ mua con ngựa khác.
Tống Thanh Thư nói:
Tiểu đệ chạy vội, chân bị da vào băng, thiệt là xui quá, lại trúng ngay huyệt trúc tân nữa. Chuyện trên đời kể cũng khéo sắp đặt thật.
Ban nãy gã chỉ lo bị trưởng bác Long Đầu và Trần Hữu Lượng đuổi kịp, hoàn toàn không ngờ có người nắp sao tảng đá ám toán, cứ ngỡ mình vô ý da phải cành băng nhọn mà thôi. Trần Hữu Lượng cười nói:
Như thế sao gọi là xui? Phải nói là Tống huynh đệ diễm phúc quá lớn, có số lấy được giai nhân tuyệt sắc. Nếu không bị gia vào băng, bọn ta đâu có đuổi kịp, thì chú em vẫn chưa tỉnh ngộ đâu. Chính mình đã thân bại danh liệt, lại còn làm hỏng cả đại sự của bổn bang. Thế rồi chú cô nương sắc nước hương trời sẽ theo Trần Hữu Lượng ta phí cả đời rồi. Có khác gì phượng hoàng cặp với quả khoan, phóng qua nhà mà cấm bãi phân trâu.
Tống Thanh Tư hừ một tiếng nói:
Trần đại ca, không phải là tiểu đệ không biết hay biết dở, không tin Trần đại ca đâu.
Trần Hữu Lượng không đợi gã nói hết câu, ngắt lời:
Chú em muốn gặp chú cô nương có phải không nè? Chuyện đó thì dễ thôi. Hiện giờ ban chủ và các vị trưởng lão đang ở Lư Long, chú cô nương cũng đang ở đó với mọi người. Bọn mình cùng đến Lư Long gặp mặt là được. Đợi làm xong đại sự trên núi Võ Đàng, ta sẽ lập tức nói việc cưới xin cho chú em, để chú em có nguyện. Chú em phải đội ơn Trần đại ca suốt đời đó nha.
Các bạn thân mến, cách xử lý của Võ Đan Tứ Hiệp ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.